khi đó, ông trưởng giả ngồi suy nghĩ.
Con mình nói cũng phải. Đã hơn một năm rồi, không biết bao nhiêu tài sĩ văn nhân vào đây thi, nhưng không có một người nào tài hay, bậc thiệt và văn chương hay tuyệt như chàng này. Đã ba bài rồi, bài nào cũng xuất sắc. Chỉ có một điều, chàng thâm nhiễm đạo Phật đã lâu, nên từ ngôn ngữ cho đến điệu bộ cũng đều nhuộm màu sắc Phật giáo. Nhưng nếu ta cố chấp và gắt gao thế này mãi, thì chắc không có một người nào được hoàn toàn theo ý muốn. Rốt cuộc rồi, con ta phải côi cút và lạnh lẽo suốt đời. Thôi ta hãy chăm chế và dễ dãi bớt đi, để cho con ta được vui lòng.
Khi đó, Lan Phương ở trong phòng phía đông, vừa khoác màn bước ra, diện mạo sáng rỡ như mặt nhật, điệu bộ khoan thai và thùy mị. Ông liền chỉ ngay vào Lan Phương và bảo chàng làm thi. Chàng kính cẩn, khép nép và ứng khẩu ngâm.
Nhật xuất hướng đông phương, diện như minh kính trương, dung nhan thẩm kỳ diệu, phổ chiếu biến thập phương. Nghĩa là mặt nhật mọc hướng đông, diện mạo tở gương trong, dung nhan thật kỳ diệu, soi sáng khắp mười phương.
Lần này có phần êm dịu hơn các lần trước. Ông trưởng giả nghe xong có hơi tức giận, nhưng vẫn còn giữ được thái độ điềm tĩnh, vì ông nghĩ thầm rằng
do ở gần chùa, chàng bị thâm nhiễm lâu ngày, nên mỗi bài thi đều bị ảnh hưởng đến Phật giáo. Chưa có lý nào chàng muốn chọc ta mãi như thế.
Ông ôn tồn hỏi tiếp.
À, này cháu, bác hỏi thật cháu. Vậy cháu có phải nhà sư hiện thân không?
Dạ, thưa cụ không ạ.
Nếu không phải là nhà sư, sao cháu biết kinh Phật? Và trong mỗi bài thi, cháu đều dùng những câu kinh tỏ ra người rất thông đạo Phật.
Dạ thưa cụ, cháu đã thưa, nhà cháu ở gần chùa Phật. Sớm chiều cháu thường được nghe các thầy tụng kinh bái sám, với những giọng hòa hoãn êm dịu và thanh thoát, khi bỗng khi trầm, lúc khoan lúc nhặt. Thỉnh thoảng đến một vài tiếng chuông ngân nga trong cõi không gian tịch mịch, để đánh thức người say mê trong cảnh mộng. Một vài tiếng mõ kêu sương trong đêm khuya thanh vắng, để gợi ai còn say ngủ trong đêm trường. Vì quá thích thú với mùi thiền nên cháu để ý thuộc được các bài kinh ấy. Thú thật cháu không phải là tu sĩ.
Ông trưởng giả yên lặng và nghĩ thầm.
Có lẽ vì tập luyện lâu ngày nên phong độ của chàng này giống hệt nhà tu. Nếu sau khi chàng về làm con rể nhà ta, lần hồi huấn luyện chắc cũng được vừa theo ý muốn.
Lúc bây giờ, ông hứa sẽ gả Phương Lan cho chàng và định ngày làm lễ thành hôn cho hai trẻ. Suốt cả ngày, vì bận việc thi cử quá mệt mỏi, nên đêm nay ông trưởng giả ngủ sớm. Đang mê man trong giấc điệp, ông bỗng thấy chàng thí sinh đến gọi.
Thưa cụ, cụ có muốn tìm các con của cụ không? Cháu xin tình nguyện dẫn cụ đi.
Ông trưởng giả vui mừng hớn hở đáp.
Thiệt vậy hả? Còn gì quý bằng. Bác cảm ơn cháu lắm.
Hai người dẫn đi một hồi, ông trưởng giả bỗng thấy một cảnh giới khác thường, rùng rợn. Ông hỏi.
Cháu à, có phải đây là âm phủ không?
Thưa cụ, âm phủ thì cháu chẳng biết. Cháu chỉ biết chỗ này người ta gọi là chốn Huỳnh Tuyền, hay gọi là chốn Suối Vàng.
Suối Vàng à? Suối Vàng à? Bác nghe nói người chết rồi thả hồn xuống Suối Vàng. Hôm nay ta xuống đến Suối Vàng, nhưng thế thì ta đã chết rồi sao?
Dạ thưa không, cụ chưa chết. Vì cụ muốn tìm vợ con nên cháu dẫn đến chốn này. Nói xong, chàng dẫn ông đi một đổi nữa. Xa xa thấy dạng cậu cả, ông mừng quá, giục tóc chạy đến ôm con và khóc kể.
Oh, con ơi, sao mà con đành bỏ cha mẹ ra đi, lập cho cha đi ngày khóc đêm sầu.
Thôi đi ông, tôi đâu có phải con cái gì của ông. Nhà ông thiếu nợ tôi đến tôi đòi. Đòi xong tôi đi, chứ tôi đâu có phải con cái gì của ông. Ông còn nhớ không, trên 30 năm về trước, tôi là người tá điền của ông. Vì ông buộc phải đem thế vợ con trừ nợ, chúng tôi không thể làm theo ý muốn của ông được, nên ông dùng quyền thế ép chế và phá tan gia đình sự nghiệp của tôi. Tức giận quá nên tôi phải tự tử. Cái oan thù này chưa rửa sạch, tôi thề theo báo thù ông. Bởi vậy nên tôi sanh vào nhà ông trong mấy chục năm, chỉ phá hại gia sản ông, làm cho ông phải hao tài tốn của. May mà nhờ ông biết hối hận tu hành nên tôi vui lòng hủy bỏ nợ cũ. Bằng không thì tôi quyết theo báo ông đến tiêu tàn sự nghiệp mới thôi.
Nói xong, cậu bỏ đi không chút gì quyến luyến. Thấy con nói thế, ông tuôn rơi nước mắt, tức tưởi khóc một hồi. Chàng thiết sinh nói:
Thôi cụ, con của cụ đã nói như vậy rồi, cụ còn bệnh xịn gì nữa cho vô ích. Để cháu dẫn cụ đi tìm cậu hai nha.
Đi một đoạn đường, ông lại thấy người con thứ hai của ông đang đi ngang qua. Ông vội vã chạy theo, mừng rỡ và kêu vang:
Ôi con ơi, con, sao con đành bỏ cha mẹ đi biệt mất, làm cho cha đêm ngày sầu thảm, ôm o gầy mòn trên thế này, con ơi.
Cậu gạt ngang nói:
Thôi đi, ai mà làm cha con với ông. Ông thiếu nợ, tôi đến đòi. Đòi xong rồi đi, chứ tôi có phải con cái gì của ông. Ông nhớ không, trên 20 năm về trước, nhà ông bị mất mấy lượng vàng. Ông nghi cho tôi nên bắt tôi ra tra khảo.
Người ta tra đánh tôi tàn nhẫn, tôi chịu không nổi nên tôi phải bỏ mạng. Rồi tiền tài của tôi ông tịch thâu hết. Mặc dù vợ con tôi bị đói sách, mà ông cũng chẳng trả lại phần nào. Cái oán thù này tràn ngập, nên tôi thề trở lại nhà ông để báo thù. Khi nhà ông sanh tôi ra cho đến ngày khôn lớn thì tôi đau ốm liên miên, làm cho hai ông bà có khi lo chạy gần hết tiền của cải. Tôi không làm một chút gì lợi cho nhà ông hết. May thay, ông biết hối hận, sớm lo tu hành, nên tôi vui lòng xóa bỏ oán thù trước. Chỉ đòi ông có bấy nhiêu năm thôi.
Nói xong, cậu bỏ đi một nước. Ông trưởng giả gạt nước mắt, tức tưởi khóc. Chàng thiết sinh khuyên:
Thôi cụ, thế tình như thế rồi, cụ còn luyến ái nữa làm chi? Cụ nên đi tìm cậu ba thử xem nào.
Chàng dẫn ông trưởng giả đi một khoảng đường nữa. Ông thấy đứa con thứ ba của ông đang đứng nói chuyện với một người bạn ở bên đường. Mừng quá, ông hấp tấp chạy đến ôm con mà khóc.
Con ơi, con, sao con đành bỏ cha mẹ ra đi, làm cho cha mẹ rầu buồn suốt cả ngày đêm. Mẹ con cũng vì rầu buồn quá, khóc cả ngày đêm, không ăn bỏ ngủ. Trong mấy tháng trường,
nên phải bỏ mình tha hồn về âm cảnh rồi.
Thưa ông, tôi thiếu nợ ông, tôi phải đếm trả. Trả xong thì tôi đi, chứ tôi phải con cái gì của ông. Ông còn nhớ không? Trên 20 năm về trước, ở trong bọn tá điền của ông đó, có một gia đình rất nghèo, nhà dột cột siêu, thiếu trước hụt sau, làm suốt cả năm, bị ông thâu góp hết. Nào là lúa vốn, lúa lời, lúa quần, lúa áo, đến mùa rồi chỉ phủi hai bàn tay không. Cả gia đình suốt năm này đến năm nọ phải mặc rách ăn hèn, tai bùng chân lấm, tóc rám môi chì, da đen mặt nám, cực khổ suốt đời. Ấy là gia đình của tôi. Khi cha tôi chết đã 3 ngày mà không có hòm chôn, đến xin ông chẳng được. Mà vay tiền thì ông bảo phải trả lời 20. Cha ơi, của đâu mà trả? Túng thế, tôi phải lẻn vào nhà ông, trộm lấy 5 lượng vàng để đem về chôn cất cha tôi. Chôn cất xong, tôi có thề với Phật trời rằng, kiếp này trả không được, xin nguyện kiếp sau. Vì quá lao tâm cùng lao lực, bởi gia đình nghèo khổ nhiều năm, nên trong vài năm sau tôi phải lâm bệnh nặng, rồi từ biệt cõi đời. Sau khi chết, tôi đầu thai vào nhà ông để thanh toán số nợ nần mà tôi đã thiếu ông ngày trước. Ông sanh tôi ra, đến khi khôn lớn thì tôi vẫn lam lụ làm ăn, làm cho cửa nhà ông tiền vô như nước. Nợ ông thanh toán đã dứt khoát rồi, nên tôi đi nơi khác. Hôm nay ông còn đi tìm kiếm tôi làm gì? Nói xong cậu bỏ đi. Ông trưởng giả lấy hai tay bụm mặt, nức nở khóc và than.
Trời ơi, vậy cảnh trần gian này phải chắc là một bãi trường để vay trả, trả vay, nợ nần cho nhau chăng?
Chàng thí sinh khuyên lân một hồi rồi dẫn ông đi tìm bà trưởng giả. Hai người cũng đi được một khoảng đường, đến một cảnh âm u tịch mịch. Ông trưởng giả thấy một người mình gầy vóc ốm, chỉ còn da bọc xương, y như đã bị đói khát lâu rồi.